Phần 1. Trung Bộ 1. Việc dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Toát yếu Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm. Nhà xuất bản Tôn Giáo. Phật lịch 2563. Dương lịch 2019. Trung Bộ 1. Pháp môn căn bản. Thế Tôn trụ tại thôn Ukata trong rừng Subaga, hạnh phúc dưới gốc cây Sa La Vương. Này các tỳ kheo, ta giảng pháp môn căn bản, các ngươi hãy để ý kỹ. Một, phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Người này nghĩ, địa đại là của ta, ưa thích địa đại. Người ấy không rõ biết địa đại. 2. Tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu vô thượng an ổn, thoát khổ ách. Vị này không nghĩ địa đại là của ta, không ưa thích. Vị này có thể rõ biết địa đại. 3. Bậc A-la-hán, các lậu đã tận, chánh trí giải thoát, không ưa thích địa đại, quyết định địa đại không phải ta. Vị này đã thật biết địa đại. 4. Này các tỳ kheo, Như Lai biết rằng dục hỷ là căn bản của đau khổ, sanh khởi hữu và già chết đến với muôn loài. Do vậy, này các tỳ kheo, Như Lai diệt trừ hoàn toàn các ái, lìa tham, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thừa tự pháp. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn cấp cô độc, dạy: Này các tỳ kheo, hãy thừa tự pháp của ta, đừng thừa tự tài vật. Thí dụ như ở đây, một hôm, thức ăn của ta còn lại định đem quăng bỏ. Có hai vị tỳ kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta mời ăn. Một vị không ăn vì nghĩ tới câu: đừng là người thừa tự tài vật. Vị thứ hai nghĩ: đây là vật vứt bỏ, ta nên dùng cho đỡ kiệt sức. Vị trên chịu khổ để vâng giáo điều. Người này dễ sống, đạo hạnh dễ tiến. Sợ hãi. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn cấp cô độc. Một bà La Môn bạch Thế Tôn: bao nhiêu người vì lòng tin đã từ bỏ gia đình theo Phật. Đối với các vị này, Đức Phật có bổn phận giúp ích và sách tấn. Đức Phật có để ý rằng thật khó kham sống ở những nơi thanh vắng, trong các núi rừng hoang vu. Con nghĩ rằng rừng núi chỉ làm rối loạn tâm trí các tỳ kheo chưa chứng thiền định. Thật sự là vậy. Này Bà La Môn, những ai thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, núi rừng hoang vu chắc chắn sẽ làm cho sợ hãi. Nhưng ngược lại, những sa môn đã thành tựu trí tuệ sẽ cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi thanh vắng. Này Bà La Môn, xưa kia để luyện tâm, ta tìm đến những trụ xứ nổi tiếng hải hùng, những nơi mà ai tới lông tóc cũng dựng ngược. Mỗi khi một con công làm rơi cành cây, một chút gió làm cho lá rụng, ta cảm thấy khiếp đảm. Ta đang đi kinh hành, ta nhất định cứ đi kinh hành cho đến khi hết sợ hãi. đang đứng, đang ngồi, đang nằm mà sợ hãi đến cũng thế. Ta không thay đổi oai nghi, ta trừ diệt sợ hãi. Này Bà La Môn, hữu tình không si ám, sống mong lợi ích an vui cho muôn loài, tinh cần an trụ chánh niệm, định tĩnh chuyên nhất, lìa dục, lìa ác pháp, chứng và trụ sơ thiền, một trạng thái mừng vui phát hiện. Diệt tầm và tứ, chứng và trụ nhị thiền, mừng vui do định sanh, nội tĩnh nhất tâm. Lìa hỷ nhập tam thiền, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm vui vẻ mà thế gian không chi sánh bằng. Xả cả khổ vui, diệt cả mừng lo, chứng và trụ tứ thiền. Người tu hành hướng tâm đến túc mạng trí, nhớ biết nhiều đời quá khứ, rồi được sanh tử trí, thân thấy chúng sanh hạ liệt, giàu sang, đẹp xấu, khổ vui, đều do hạnh nghiệp quá khứ và hiện tại. Rồi được lậu tận trí, biết rõ như thật khổ tập diệt đạo, hết dục lậu hữu lậu vô minh lậu, tự thân vĩnh viễn giải thoát luân hồi sanh tử. Vô minh diệt, minh sanh, đêm tối đã trở thành ánh sáng tưng bừng. Chính nhờ đã không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần ở nơi thanh vắng. Chánh pháp đã được giải thích rõ ràng, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Bà La Môn nói 3 lần. Ước nguyện. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: hãy sống đầy đủ giới hạnh, phòng hộ 6 căn, đầy đủ oai nghi, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ. Nếu tỳ kheo có ước nguyện, mong các thí chủ được quả báo lớn, lợi ích lớn, mong các thân duyên của ta, lúc lâm chung, hoan hỷ nghĩ đến ta, được lợi ích lớn, mong ta nhiếp phục được tất cả khổ vui sợ hãi, mong rằng ta sớm chứng tứ thiền, quả Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán, mong ta chứng được các loại thần thông. Tất cả các vị tỳ kheo này phải viên mãn giới luật, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thường sống ở các trụ xứ thanh tịnh vắng vẻ. Tấm vải. Đức Thế Tôn ngự tại nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: tấm vải nhơ bẩn, đem nhuộm xanh, vàng, đỏ, tím, màu mới sẽ xấu đục. Này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi những tâm hồn cấu uế. Tấm vải trắng sạch, đem nhuộm xanh, vàng, đỏ, tím, màu mới sẽ tươi đẹp. Này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi những tâm hồn thanh tịnh. Tham, sân, phẫn, hận, não hại, mang trá, tật đố, dối gạt, ngoan cố, kiêu mạn là những cấu uế. Tỳ kheo biết thế, liền dụng tâm diệt trừ. Vị này thành tựu lòng tin Phật, Như Lai, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị này thành tựu lòng tin Pháp, Pháp bảo thiết thực lợi ích ngay hiện tại, không phải đợi thời gian lâu xa. Ai tu học sẽ được chánh kiến, có khả năng hướng thượng, được người trí tán thán. Vị này thành tựu lòng tin Tăng, diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh. Chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn là phước điền vô thượng, đáng được cung kính cúng dường. Vì có từ bỏ, đoạn trừ, xả ly, nên có giải thoát, tâm được thiền định. Giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, tu tập từ bi hỷ xả, quảng đại vô biên. Tỳ kheo đã tắm rửa nội tâm, nên giải thoát hết lậu, không còn tái sanh. Chánh tri kiến. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Ngài Xá Lợi Phất dạy các tỳ kheo: Chư hiền, sát sanh là không thiện, lấy của không cho là không thiện, vân vân. Tham, sân, si là căn bản bất thiện. Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ trộm cắp là thiện. Không tham, không sân, không si là căn bản thiện. Có trí tuệ là biết thiện, căn bản thiện, và bất thiện, căn bản bất thiện. Biết rõ rồi, đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiêu mạn tùy miên. Đoạn trừ ngã kiến thì vô minh hết. Minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, chánh kiến tinh diệu pháp và thành tựu diệu pháp. A. Biết rõ khổ tập diệt đạo. B. Phá vỡ 12 nhân duyên sanh tử. Khổ uẩn. Một La Mã. Đức Thế Tôn ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: Thế nào là vị ngọt của dục? Năm căn nhận thức năm trần, thấy vui, vừa ý, đáng yêu, hấp dẫn. Nguy hiểm của dục thế nào? Sáu căn tiếp xúc sáu trần, đòi ăn ngon, đòi mặc đẹp, đòi nhà cửa sang trọng, đòi trăm thứ đồ dùng quý giá, vân vân. Muốn có thì thân phải cực nhọc tìm cầu, tâm phải lo âu tính toán. Dục là gốc khổ. Này các tỳ kheo, nhọc nhằn vất vả mà tài sản không đến tay thì thất vọng khóc than. Tài sản đến tay thì đi cùng với lo lắng giữ gìn. Làm sao ứng đáp với vua quan trộm cướp, lại còn những nạn lường gạt, con phá, lửa cháy, nước trôi. Bao nhiêu buồn phiền mỗi khi của ta mà nay ta không có nữa. Này các tỳ kheo, thế là vua tranh đoạt của dân, anh em bạn bè tranh đoạt lẫn nhau, quốc gia này tranh đoạt quốc gia kia. Một khi đã dấn mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt, họ dùng dao, dùng kiếm, dàn trận, chặt đầu nhau, đâm bắn nhau. Rồi các vua chúa đặt ra các hình phạt, khác nào các thứ địa ngục. Bao nhiêu thân ác hạnh, miệng ác hạnh, ý ác hạnh, đem tai nạn hiện tại, ác quả vị lai. Thân hoại mệnh chung, sanh về các đọa xứ, địa ngục ngã quỷ bàn sanh. Này các tỳ kheo, khổ uẩn do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm cội gốc. Này các tỳ kheo, điều phục tâm tham, đoạn trừ tâm tham, tiêu diệt các dục. Trước hết quan sát, biết rõ vị ngọt và nguy hiểm của dục mới quyết định xuất ly. Này các tỳ kheo, cô gái 16 tuổi kia đang ở thời kỳ sắc đẹp mỹ diệu tối thượng. Hãy nhìn mấy bà già 80 hay 90 tuổi, lưng cong như nóc nhà, run rẩy chống gậy mà đi, chân tay khô đét tái xám. Này các tỳ kheo, Cô gái kia tánh chất là như thế, quyết định sẽ như thế. Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Này các tỳ kheo, hãy nhìn những bà già đau bệnh, phải người nâng dậy đỡ nằm, phân tiểu bừa bãi, khò khè đờm dãi. Cô gái kia tánh chất là như thế, quyết định sẽ như thế. Bạch Thế Tôn, sự thật là như vậy. Này các tỳ kheo, mai đây, cái sắc đẹp mỹ diệu tối thượng kia sẽ bị quăng vào nghĩa địa, trương phòng, xanh đen, nát thối. Diều hâu kênh kênh quạ mổ rỉa, trùng dòi lúc nhúc. Này các tỳ kheo, rồi là bộ xương dính thịt, rồi là những mảnh xương rã rời. Đây là xương ống, kia là xương đầu. Đống xương lâu năm mủng tàn thành bột bụi. Thấy rõ vị ngọt và nguy hiểm của sắc pháp, tỳ kheo xuất ly dễ dàng. Này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt lành mạnh của cảm thọ? Tỳ kheo lìa dục, lìa các pháp bất thiện, an trụ sơ thiền. Tối thượng cảm thọ do tầm tứ và ly dục sanh. Diệt tầm và tứ rồi, trụ nhị thiền. Vị ngọt của cảm thọ do định sanh. Diệt hỷ chỉ còn thuần lạc, vui, trụ tam thiền. Xả cả niệm, không còn vui khổ, thanh tịnh trụ tứ thiền là diệu vị. Này các tỳ kheo, cảm thọ vô thường, biến hoại. Thủ trước không tiến, đó là nguy hiểm. Tỳ kheo biết rõ nguy hiểm của cảm thọ, thì đâu dám đắm trước vị ngọt. Bậc trí quyết xuất ly và giúp mọi người xuất ly để tiến lên vô thượng giải thoát. Phật giảng nói xong, các tỳ kheo tín thọ phụng hành. Hai La Mã. Một thời, Thế Tôn ngự tại vườn Ni Câu Luật ở thành Ca Tỳ La Vệ. Một người trong dòng họ Thích Ca tên là Ma Hà Nà Ma, bạch Thế Tôn. Tham sân si là cấu uế của tâm, con đã hiểu và tin. Tuy vậy đôi lúc, tham hoặc sân hoặc si chiếm cứ tâm con và an trụ. Con tự suy nghĩ, pháp nào ở trong ta chưa đoạn trừ được, do đó tham sân si xâm nhập. Này Ma Hà Nà Ma, có một pháp trong ông chưa có, nên các cấu uế mới xâm nhập. Dục vọng vui ít khổ nhiều, nguy hiểm lại nhiều hơn. Dù biết rõ như thế, nhưng nếu chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, thì chưa khỏi bị dục chi phối. Này Ma Hà Nà Ma, núi Sijili có rất đông ngoại đạo phái ni kiền tử tu khổ hạnh, chịu những cảm thọ khổ đau khốc liệt. Họ cho rằng khổ hạnh tiêu ác nghiệp, mai sau được lên trời vĩnh viễn an vui. Các hiền giả có tự biết quá khứ mình đã tạo ác nghiệp gì? Thưa không. Các hiền giả có biết mình phải chịu khổ bao nhiêu lâu và tới mức độ nào thì sẽ sạch nghiệp? Thưa không. Các hiền giả có biết phương pháp đoạn trừ các điều ác ngay trong hiện tại và thành tựu các nghiệp lành? Thưa không. Chúng tôi chỉ biết hạnh phúc thành tựu nhờ đau khổ. Chư hiền đi kiền tử, vua Tần Bà Ta La chưa từng tu khổ hạnh, hiện tại đang sống có hạnh phúc không? Và này chư hiền, vua Tần Bà hay chính tôi Thích Ca Sa Môn, ai sống hạnh phúc hơn? Thưa vua Tần Bà, Chư Hiền nghĩ sao? Vua Tần Bà có thể ngồi một mình, sống thuần an vui luôn 7 ngày 7 đêm được không? Thưa không. Này các hiền giả Ni Kiền Tử, ta chỉ cần 3 nghiệp thanh tịnh, ly dục, nhập định là luôn 7 ngày 7 đêm, không di động thân thể, không nói một lời, sống thuần an vui, lạc thọ. Này Ma Hà Nà Ma, đã chứng được hỷ lạc do ly dục thì không một thứ cấu uế nào có thể xâm nhập. Tư lượng. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Ngài Mục Kiền Liên dạy chúng: có tỳ kheo thỉnh nguyện, mong rằng tôi được tôn giả nói. Nhưng nếu vị ấy không cung kính đón nhận lời chỉ bảo, thì các đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỳ kheo này không đáng được giáo huấn, không nên đặt lòng tin vào người ấy. Thế nào là người khó nói? Tỳ kheo phẫn nộ, hiềm hận, cố chấp, chống đối, chỉ trích, chất vấn vị đã cử tội mình, tránh né vấn đề, nói lảng sang việc khác, không giải thích thỏa mãn hành động của mình. Thế nào là người dễ nói? Những ác tập khí dù khó sửa, nhưng mỗi khi được cử tội, biết mừng rỡ nhận lỗi, nguyện chừa bỏ. Chư Hiền, tỳ kheo cần suy xét. Vị này khen mình chê người nên ta không ưa. Nếu ta khen mình chê người, đại chúng hẳn cũng không ưa. Vậy ta phải cẩn thận, chớ có thói khen mình chê người. Các nghiệp xấu khác cũng thế. Chư Hiền, tỳ kheo cần phải xét mình. Không biết ta có ác không? Có bị ác chi phối không? Nếu có thì tinh tấn đoạn trừ, nếu không thì vui mừng, ngày đêm tu tập các thiện pháp. Các nghiệp xấu khác cũng thế. Chư Hiền, một phụ nữ trẻ tuổi ưa trang điểm thường soi gương. Nếu thấy một vết nhơ trên mặt, liền vội vàng lau sạch. Không thấy bụi bặm chút nào mới vui vẻ. Tỳ kheo cũng vậy, thường đem ánh sáng trí tuệ soi về nội tâm. Thấy có pháp không lành, liền tinh tấn đoạn trừ. Khi thấy rõ ràng đã sạch rồi thì vui mừng. Thật sự ta đã được điều tốt đẹp, thật sự ta đã được thanh tịnh. Và ngày đêm tu học thiện pháp. Các tỳ kheo nghe xong hoan hỷ phụng hành. Tâm hoang vu. Đức Phật ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: tỳ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết tâm tịnh tính, thì vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Tỳ kheo nào nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ các học pháp, đối với các đồng phạm hạnh, tâm không hoan hỷ, tâm tư chống đối, cứng rắn, phẫn nộ. Những vị này không kiên trì tinh tấn. Như vậy là 5 tâm hoang vu. Chưa đoạn tận 5 tâm hoang vu mà có sức mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong Phật đạo là sự việc không thể có. Tỳ kheo đối với dục không phải không khao khát, đối với tự thân không phải không luyến ái, đối với sắc pháp không phải không tham cầu, ăn cho đến thỏa thuê, sống khoái lạc với ngủ nghỉ. Đây là 4 tâm triền phược. Tỳ kheo trì giới, khổ hạnh, phạm hạnh để cầu sanh về cõi trời. Đây là tâm triền phược thứ 5. Tỳ kheo nào chưa đoạn tận 5 triền phược này mà có thể trưởng thành trong Phật đạo là sự việc không thể có. Tỳ kheo tinh cần tu tập bốn như ý túc. 1. Dục thiền định. 2. Tinh tấn thiền định. 3. Tầm thiền định. 4. Tư duy thiền định. Tỳ kheo nào đầy đủ 14 pháp, 5 tâm trừ hoang vu, 5 tâm trừ triền phược, 4 như ý túc, thì có đủ khả năng phá vô minh, thông thánh đạo, đạt vô thượng an ổn, giải thoát vĩnh viễn các ách phược. Thế Tôn thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Chọn chỗ ở. Tỳ kheo sống gần một vị nào, tâm tư chưa được định tĩnh, không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, không được đoạn trừ, vô thượng an ổn không được chứng đạt, những vật dụng cần thiết kiếm được khó khăn thì nên bỏ đi. Nếu những vật dụng cần thiết được cung ứng đầy đủ thì nên từ biệt mà đi. Tỳ kheo sống gần một vị nào, tâm tư chưa được định tĩnh, nay định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, nay đoạn trừ, vô thượng an ổn được chứng đạt, những vật dụng cần thiết kiếm được khó khăn, nên nghĩ rằng ta xuất gia đâu phải vì ăn uống y phục, nên dù khổ cực vẫn gắng theo. Nếu những vật dụng cần thiết được cung cấp đầy đủ thì tỳ kheo nên ở trọn đời, dù bị xua đuổi cũng không đi. Bánh mật. Đức Phật ngự tại thành Ca Tỳ La Vệ. Tôn giả Maha Ca Chiên Viên giảng cho các tỳ kheo. Chư hiền, sáu căn gặp sáu trần phát sanh sáu thức. Sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là xúc. Do xúc mà có thọ, vì có thọ nên có tưởng. Đã có tưởng liền có suy tầm, từ suy tầm ra các hí luận, vì hí luận nên các vọng tưởng ám ảnh. Nếu không có xúc thì chẳng có tham sân, chẳng có đao trượng, ly gián, vọng ngữ, vân vân, những pháp bất thiện đều chẳng có. Bạch Thế Tôn, như người đói lả gặp chiếc bánh mật, mỗi miếng đều được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Cũng vậy, tỳ kheo trí tuệ suy tư pháp môn này, mỗi phần đều được hoan hỷ, thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Này A Nan, vì thế pháp môn này nên đặt tên là bánh mật. Hãy như vậy thọ trì. Song tầm. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn cấp cô độc, dạy các tỳ kheo. Khi còn là Bồ Tát, quan sát nội tâm, ta chia tâm tưởng làm hai, ác tầm và thiện tầm. Phàm đã là tỳ kheo thì sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Mỗi khi tư tưởng tìm dục, dục tầm khởi lên, nếu trí tuệ biết, dục tầm đưa đến tự hại hại người, mở ra phiền não, chướng đường niết bàn, dục tầm sẽ biến ngay. Cứ như thế, tỳ kheo tiếp tục trừ bỏ, xả ly, đoạn tận dục tầm. Sân tầm, hại tầm, vân vân, bất luận ác tầm nào khởi lên, tỳ kheo cũng tinh cần như vậy trừ bỏ, xả ly, đoạn tuyệt. Nếu để những suy tầm này lông bông lan tràn, thì tâm sẽ nặng nề hướng về đường nguy hiểm. Ví như cuối hạ sang thu, lúa trổ hạt, một đồng chăm chỉ đánh bên này, đánh bên kia, ngăn chặn đàn bò, không cho xâm phạm lúa người. Vì sao? Vì một đồng biết rõ, tin chắc, việc này đem đến trách móc, đánh đập, tù tội, có khi đến chết. Tỳ kheo cũng vậy, cần thấy rõ sự uế nhiễm, sự hạ liệt, sự đê hèn, sự nguy hại của các tầm xấu. Đồng thời, tỳ kheo phải thấy sự thanh tịnh, cao quý, giải thoát và đại lợi đại ích của các tầm lành. Ngày đêm suy tư quan sát, nếu không phải về vấn đề ly dục, ly sân, ly hại, vân vân, thì nên sợ hãi. Bởi vì tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về việc nào, thì tâm khuynh hướng về việc ấy. Nếu tỳ kheo suy tư quan sát nhiều về ly dục, vô sân, vô hại, tâm sẽ nghiêng nặng, khuynh hướng về ly dục, vô sân, vô hại. Mỗi khi suy tư quan sát quá lâu, thân mỏi mệt, tâm dao động, khó được định tĩnh. Tỳ kheo điều hòa hơi thở để trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, khiến thành định tĩnh. Ví như ngày mùa đã xong, bao nhiêu lúa thóc đã cất vào kho, một đồng vẫn có phận sự chăn bò. Dù ngồi dưới gốc cây hay đứng ngoài trời, một đồng hằng phải lo bổn phận. Những con bò là đối tượng suy tầm của một đồng, tâm là đối tượng của tỳ kheo. Dõng mảnh tinh tấn, niệm không tán loạn, được an trú, tâm khinh an định tĩnh. Lìa ác, lìa pháp bất thiện, tỳ kheo chứng lần lượt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, đoạn trừ vô minh, chứng túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, vân vân. Chánh tầm giải thoát, ngôn hạnh tịch mạc, tâm trụ diệu minh, chứng đạo vô sanh. Này các tỳ kheo, thí như trong một khu rừng rậm rạp, có một hồ nước thâm sâu và một đàn nai sống kề bên. Một người ác đóng chặn những nẻo lành, mở rộng lối nguy hiểm, đặt mồi chỗ kia, đặt mồi chỗ này. Vì vậy đàn nai hao mòn. Lại có một người lành thương xót đàn nai, mở tất cả những đường an ổn ra, bít đóng đường hiểm lại. Vì vậy đàn nai hưng thịnh. Này các tỳ kheo, hồ nước tiêu biểu các dục, đàn nai là các hữu tình. Ác ma khởi các ách nạn, Như Lai đem lợi ích. Đường an ổn là tám chánh đạo, đường nguy hiểm là các tà nghiệp. Mồi này là hỷ và tham, mồi kia là vô minh. Này các tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là mái nhà trống. Hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ để hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Cái cưa. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt Ngài nói xấu các tỳ kheo ni, Ngài liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni nói xấu Ngài, các cô liền phẫn nộ, bất mãn ngay. Đức Thế Tôn nghe biết, cho mời Ngài lại dạy rằng: Này Guna, trước mặt ông, nếu có ai đánh chém các tỳ kheo ni, ông phải tập nghĩ: mong rằng tâm ta không biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không sân giận, không ác ngữ, chỉ một lòng từ bi. Rồi Thế Tôn quay ra nói với các tỳ kheo: Ngôi rừng Ta La kia bị các dây leo bao phủ. Người coi rừng chặt đứt những dây leo vứt đi, săn sóc những cây khéo mọc. Ngôi rừng do đây hưng thịnh. Các tỳ kheo cũng thế, phải từ bỏ pháp ác, nỗ lực tu tập thiện pháp mới hưng thịnh lớn mạnh trong Phật Pháp. Này các tỳ kheo, thuở xưa trong thành Xá Vệ có một nữ nhân nổi tiếng là hiền thục. Nữ tỳ tên là Ca Ly nghĩ rằng nhờ ta làm việc cẩn thận chu toàn nên chủ ta được tiếng là hiền thục, để ta thử xem. Sáng hôm sau, Ca Ly ngủ dậy thật trễ. Nữ chủ quở trách. Hôm sau dậy trễ hơn, nữ chủ phẫn nộ quở trách. Hôm sau dậy trễ hơn nữa, nữ chủ cầm cái then cài cửa đập chảy máu đầu. Ca Ly chạy đến các nhà láng giềng kể lể: hãy xem bà chủ hiền thục. Các tỳ kheo cũng vậy, chỉ khi nào bị xúc phạm mới biết có thật ôn hòa không. Này các tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ các ông phải thường dùng: phải thời, chân thật, mềm nhẹ, lợi ích và từ bi. Ví như có người tuyên bố: tôi sẽ phá hoại đại địa. Người ấy đào chỗ này chỗ kia. Này các tỳ kheo, người ấy có thể hủy diệt đại địa được chăng? Bạch Thế Tôn: không, bởi vì đại địa thâm sâu vô lượng, người ấy chỉ tự chuốc lấy mệt nhoài. Các tỳ kheo cũng phải học tập như đại địa, không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Các tỳ kheo chỉ dùng 5 loại ngôn ngữ: với nội tâm lân mẫn từ bi, biến mãn thế gian, quảng đại vô biên, không sân không giận. Này các tỳ kheo, người ta có thể vẽ hình lên hư không được chăng? Bạch Thế Tôn: không, vì hư không không thể chất, làm sao vẽ hình lên được. Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như hư không. Không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Này các tỳ kheo, ví như có người cầm một bó cỏ khô đang cháy với ý định đun sôi tất cả nước sông Hằng, người ấy có thể như ý được chăng? Bạch Thế Tôn: không, bởi vì dòng nước sông Hằng chảy không cùng tận. Cũng thế, này các tỳ kheo, các ông phải học tập như vậy. Không một ngoại cảnh nào có thể khiến tâm ta biến đổi. Này các tỳ kheo, dù giặc đến cưa chân các ông, vì thực hành giáo pháp, chúng ta sẽ giữ tâm không biến nhiễm, quyết không thốt lời ác. Chỉ một lòng lân mẫn từ bi, quảng đại vô biên, không sân không giận. Này các tỳ kheo, hãy luôn luôn suy tư đến thí dụ cái cưa này, các ông sẽ được hạnh phúc an vui lâu dài. Con rắn. Đức Thế Tôn ngự ở thành Xá Vệ, có thầy tỳ kheo khởi tà kiến nói rằng: pháp Thế Tôn gọi là chướng ngại, thật sự không có chướng ngại. Các tỳ kheo can: Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Thế Tôn đã ví các dục như khúc xương, như miếng thịt, như bó đuốc cầm ngược gió, như hố than cháy đỏ, như vật đi mượn, như leo cây hái trái, như mũi nhọn, vân vân. Tỳ kheo tà kiến vẫn cố chấp. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật dạy. 1. Người không có trí tuệ quan sát nên không thấy sự thật. Họ dùng Phật pháp để chỉ trích người khác, để khoái khẩu biện luận. Chẳng những không đạt được mục tiêu của Phật học, mà vì nắm giữ Phật pháp sai lạc, họ đi đến bất hạnh, đau khổ lâu dài. Cũng như người bắt rắn, nắm lưng hay đuôi rắn, bị rắn quay lại cắn chết. Người trí tuệ quan sát tìm hiểu rõ ràng, đạt được mục tiêu của kinh sách. Vì khéo thọ trì, họ được hạnh phúc an vui lâu dài. Cũng như người bắt rắn, khéo nắm giữ cổ rắn. Cho nên các tỳ kheo cần phải hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng để thọ trì. Nếu có chỗ nào chưa hiểu, hãy đến hỏi lại ta hoặc hỏi các bậc tỳ kheo trí thức. 2. Này các tỳ kheo, pháp ta dạy các ông ví như chiếc bè để vượt qua sông, chứ không phải để thủ chấp. Ví như con người đi tới bên dòng nước rộng, bờ bên này nhiều nguy hiểm hải hùng, bờ bên kia an ổn vui vẻ, không có thuyền cũng không có cầu. Người này thâu góp cành lá, cột thành chiếc bè, nương chiếc bè an toàn qua tới bờ kia. Tới nơi, người này đội chiếc bè trên đầu hay vác nó trên vai để đi nữa. Này các tỳ kheo, người này có biết sử dụng đúng chiếc bè hay không? Thưa không. Này các tỳ kheo, người ấy có thể suy nghĩ: ta đã nhờ chiếc bè này mà được toàn mạng sống. Nay ta hãy kéo chiếc bè này lên bờ, để chỗ đất khô, tùy ý ai cần dùng. Rồi anh ta bỏ đi. Làm như vậy, người này đã biết sử dụng chiếc bè. Các ông cần hiểu ví dụ cái bè. Chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. 3. Này các tỳ kheo, vô văn phàm phu không đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục thánh pháp, không tu tập thánh pháp, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục chân pháp, không tu tập chân pháp. Người này thấy sắc liền nghĩ: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy cảm thọ: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy tưởng: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy các hành: cái này là tôi, cái này của tôi. Thấy, nghe, cảm xúc, ý thức, mỗi mỗi đều là tôi, của tôi. Này các tỳ kheo, đa văn thánh đệ tử thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức, liền nghĩ rằng: cái này không phải tôi, không phải của tôi. Vị này do thấy biết như vậy, đối với sự vật chẳng thật có, không lo âu phiền muộn. Này các tỳ kheo, do đây đa văn thánh đệ tử chán lìa sắc thọ tưởng hành thức, vì không tham nên giải thoát. Trí tuệ biết phạm hạnh đã thành, không còn tái sanh. 4. Này các tỳ kheo, vị này đã vứt bỏ được các chướng ngại, đã lấp đầy các sông hào, đã nhổ cột trụ lên, đã mở tung các lề khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không còn gì hệ lụy. Thế nào là tỳ kheo đã vứt bỏ hết các chướng ngại? Đoạn trừ vô minh tận gốc rễ, như cây ta la đã bị chặt đầu, không còn sanh khởi. Thế nào là tỳ kheo đã lấp đầy các sông hào? Đoạn trừ tái sanh, dứt hẳn luân chuyển sanh tử. Thế nào là đã nhổ cột trụ lên? Đoạn tiệt khát ái. Thế nào là đã mở tung các lề khóa? Đoạn trừ năm hạ phần kết sử. Thế nào là đã hạ cây cờ xuống? Đoạn trừ ngã mạn. Thế nào là đã đặt gánh nặng xuống, không còn gì hệ lụy? Sạch lậu hoặc. Này các tỳ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ dạy các ngươi nhận biết sự khổ và phương pháp diệt khổ. 5. Này các tỳ kheo, con người mắng nhiếc phỉ báng, muốn làm cho Như Lai giận tức. Như Lai không bao giờ bất mãn, huống là sân giận phẫn nộ. Lại có người muốn làm vui lòng Như Lai, nên cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường. Này các tỳ kheo, Như Lai không có sung sướng thích thú. Vì thế, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Từ bỏ được, các ông sẽ hạnh phúc an vui lâu dài. Gò mối. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Tôn giả Ca Diếp trú tại Anavana. Một thiên tử, đêm đã gần tàn, hào quang rực rỡ đến chỗ Tôn giả Ca Diếp, đứng một bên. Tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà La Môn nói, này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào, thấy một then cửa. Đào nữa, thấy một con rắn hổ, vội vứt rắn hổ đi. Đào nữa, thấy con đường hai ngã. Đào nữa, thấy một cái đồ lọc sữa. Cầm gươm đào nữa, thấy một con rùa. Cầm gươm đào nữa, thấy một con dao phay. Đào nữa, thấy một thỏi vàng. Đào nữa, thấy một pho tượng Phật. Vị bà La Môn nói, chớ đụng chạm đến, hãy đỉnh lễ. Này tỳ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn, xin Ngài dạy bảo, rồi cứ như thế mà thọ trì. Thiên tử nói xong liền biến mất. Tôn giả Ca Diếp hôm sau đến chỗ Thế Tôn đỉnh lễ, thưa hỏi về việc này. Đức Phật dạy, gò mối, thân bốn đại vô thường biến hoại. Ban đêm phun khói, suy tầm suy nghĩ. Ban ngày chói sáng, sáu căn linh sáng phân biệt sáu trần. Bà La Môn, Như Lai, người có trí, tỳ kheo hữu học. Cái gươm, trí tuệ bậc thánh. Đào lên, tinh tấn nghiêng tầm. Then cửa, vô minh. Kẻ có trí cầm gươm đào lên. Tỳ kheo dùng trí tuệ từ bỏ vô minh. Con rắn hổ, hiềm hận. Con đường hai ngã, nghi hoặc do dự. Đồ lọc sữa, tứ thiền lọc năm triền cái. Tham, sân, hôn trầm, trạo hối, nghi hoặc. Con rùa, năm thủ uẩn. Con dao phay, năm dục trưởng dưỡng, năm trần hấp dẫn, kích thích lòng dục là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Thỏi vàng, hỷ tham. Pho tượng Phật, tỳ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc. Đức Thế Tôn nói xong, các tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Bảy mồi. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo. Thợ săn gieo mồi bảy đàn nai. Một, đàn nai tham đắm đến nỗi mê loạn buông lung, bị thợ săn bắt đem nấu xào tùy ý. Hai, sợ hãi mồi độc, đi sâu vào rừng xa, nhưng vì cỏ nước khan hiếm, sức lực kiệt quệ, đành trở lại dùng mồi của bọn thợ săn, nên lại bị bắt. Ba, ẩn nấp gần chỗ thợ săn để mồi. Tuy vẫn ăn mồi, nhưng không tham đắm, nên không mắc bẫy. Thợ săn không biết đường đi lối về của nai, nhưng rồi đặt bẫy quanh vùng, họ cũng bắt được tất cả. 4. Không ăn mồi của thợ săn nữa. Này các tỳ kheo, thợ săn là ác ma, mồi độc là năm dục trưởng dưỡng, đàn nai là các sa môn. Đàn một là các tu sĩ thích ăn ngon, mặc đẹp, đời sống thoải mái. Đàn hai tu khổ hạnh, vì thái quá nên bất cập. Đàn ba tu hành tránh ác làm lành, ma không phá rối được nên tìm cách đưa vào các tà kiến. Đàn bốn là các tỳ kheo chứng sơ thiền, hỷ lạc do ly dục sanh. Trụ nhị thiền, hỷ lạc do định sanh. Trụ tam thiền, thân cảm lạc thọ. Trụ tứ thiền, xả niệm được thanh tịnh. Vượt các thiền vô sắc giới, chứng và trụ diệt thọ tưởng định. Trí tuệ thấy vạn pháp đúng như sự thật, diệt trừ các lậu hoặc, khiến ác ma mù mắt, không thấy được dấu tích. Thánh cầu. Đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc, dạy các tỳ kheo: người biết rõ nguy hiểm sanh già bệnh chết, lo tìm vô sanh niết bàn, vô thượng an ổn. Này các tỳ kheo, khi ta còn trẻ, đầy đủ sức lực, mặc dầu cha mẹ than khóc, nước mắt đầy mặt, ta xuất gia tìm đường giải thoát. Ta đến cầu Alara Kalama, được học thiền vô sở hữu xứ. Alara thấy ta chứng đắc, mời ta cùng chăm sóc hội chúng. Nhưng ta chưa thỏa mãn chí nguyện nên bỏ đi. Uddaka Ramabutta dạy về phi tưởng phi tưởng xứ, ta cũng chứng đạt ngay. Vì chưa thỏa mãn, ta bỏ đi. Tới Ma Kiệt Đà, tụ lạc Ưu Lâu Tần Loa, một khu rừng thoải mái ở ven sông, ta thành tựu trí tuệ, biết không còn tái sanh. Phạm Thiên hiện thân khuyến thỉnh: xin mở tung, mở rộng cánh cửa vô sanh. Bậc thanh tịnh chứng ngộ, con mắt thấy cùng khắp. Người anh hùng đã chiến thắng vô minh, đã thoát ly đau khổ, xin thương xót thế gian. Trước mặt ta hồ sen, cây xanh dưới nước, lớn lên trong nước, nở bông trên mặt nước, có bông vươn lên hư không. Ta dùng Phật nhãn, thấy một số rất ít chúng sanh cảm nhận được nguy hiểm vô thường. Một số khác biết chán ác nghiệp, cũng có chúng sanh ít nhiễm bụi đời. Nếu gặp thiện tri thức khai tuệ, họ có thể hiểu sự nghiệp thiết yếu của đời người là ngược dòng sanh tử. Chìa khóa duy nhất mở cửa an vui là trở về vi diệu tịch tịnh. Này các tỳ kheo, ta nghĩ đến Alara và Rama, nhưng các ngài đã mệnh chung. Ta tới Ba La Nại vườn Lộc Uyển, tìm năm anh em Kiều Trần Dư. Ta giảng nói: sắc, thanh, hương, vị, xúc là năm dục trưởng dưỡng trói buộc. Không thấy nguy hại, mê say thọ dụng, kẻ bất hạnh này bị ác ma tùy ý sử dụng, như nai trong tay thợ săn. Chỉ những ai lìa dục, chứng trụ sơ thiền, diệt tầm tứ vào nhị thiền, xả hỷ trụ vui tam thiền, xả niệm được tứ thiền thanh tịnh, vượt bốn thiền vô sắc giới, chứng diệt thọ tưởng định, sạch lậu hoặc, mới thật hết triền phược, có thể an tâm. Dấu chân voi. Đức Thế Tôn ngự ở nước Xá Vệ, vườn Cấp Cô Độc. Một bà la môn gặp một du sĩ đi thăm Đức Phật trở về, hỏi Đức Phật có gì đặc biệt. Này tôn giả, người thợ săn thiện xảo vào rừng, thấy dấu chân voi vừa dài vừa rộng liền nói: đây là con voi lớn. Cũng vậy, tôi thấy dấu chân phi thường của Phật nên đi đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng đã khéo hành trì. Thế nào là dấu chân phi thường? Một số sát đế lợi, bà La Môn, gia chủ, sa môn, toàn là bác học, tế nhị, biện tài giảng thuyết, như có thể chia chẻ một sợi tóc. Họ sắp đặt câu hỏi, nếu Ngài trả lời thế này, ta sẽ chất vấn thế kia. Nếu trả lời thế kia, ta sẽ chất vấn thế này. Nhưng đến ngày hội kiến, pháp thoại của Phật khích lệ phấn khởi, khiến họ hoan hỷ trở thành đệ tử Phật. Con người xuất gia chẳng bao lâu đạt mục đích tối thượng của phạm hạnh. Họ nói rằng, thật sự chúng ta đã đi đường hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải sa môn mà cứ tự coi là sa môn, không phải A-la-hán mà cứ tự coi là A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn, nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Bà La Môn vội đến ý kiến Đức Phật, thuật lại câu chuyện của du sĩ và xin Đức Phật cho biết tu hành trong Phật Pháp được những lợi ích gì. Tỳ kheo không sát sanh, tránh xa sát sanh, không cầm đao trượng, xót thương tất cả muôn loài, không trộm cắp, tránh xa trộm cắp, không dâm dục, tránh xa dâm dục, tự sống thanh tịnh, từ bỏ dối trá, tránh xa dối trá, nói lời chân thật chắc chắn đáng tin cậy, khuyến khích hòa hợp, giải hòa những chia rẽ, tránh xa lời nói ác, tập hòa nhã dịu dàng, không ăn ban đêm, không trang điểm múa hát, hộ trì sáu căn, chế ngự những tham ái ưu bi, các pháp bất thiện, đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi chân, mỗi mỗi đều tỉnh giác, đi khất thực về, ăn xong tìm một chỗ vắng, kiết già chánh niệm, từ bỏ tham ái, sân giận, thụy miên, trạo hối, nghi ngờ, tu tập bốn thiền. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, vị ấy hướng đến túc mạng minh, biết rõ nhiều đời kiếp trước. Tỳ kheo lại tu tập sanh tử trí, thấy rõ chúng sanh hèn hạ phú quý, hạnh phúc khổ nhục đều do nghiệp báo. Với lậu tận trí, tỳ kheo rõ khổ tập diệt đạo như thật, giải thoát hết dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, liền tự biết không còn tái sanh. Này Bà La Môn, ví dụ dấu chân voi đến đây mới tạm đủ nghĩa. Lõi cây. Đức Thế Tôn ngự tại thành Vương Xá, núi Linh Thứ. Nhân việc Đề Bà Đạt Đa dạy các tỳ kheo. Vì muốn chấm dứt toàn bộ khổ uẩn, người ta xuất gia. Nhưng danh dự và lợi dưỡng tới, tỳ kheo mê say tham đắm, quên mất mục đích chính của mình. Như người đi tìm lõi quế, đến trước cây quế, chặt ít cành lá mang đi, tự lấy thế làm mãn nguyện. Do sống không phóng dật, tỳ kheo thành tựu giới đức, hoan hỷ tự mãn. Ta trì giới theo thiện pháp, những người kia phạm giới theo ác pháp. Vị này chỉ nắm được vỏ ngoài của phạm hạnh. Tỳ kheo tinh tấn thành tựu thiền định, hoan hỷ tự mãn. Ta nhất tâm có thiền định, tỳ kheo kia tâm phân tán. Vị này đẻo được vỏ trong, tự mừng là đủ. Tỳ kheo có giới đức, có thiền định, tinh tấn thành tựu tri kiến, hoan hỷ tự mãn. Ta sống thấy và biết, vị này như người đi tìm lõi quế đã được giác cây. Tỳ kheo thành tựu tri kiến, hoan hỷ nhưng không tự mãn, tinh tấn tiến đến giải thoát, như người đi tìm lõi quế đạt tới mục đích. Thế Tôn thuyết giảng xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành.